Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, 13 tháng 7, 2015. Ấn Độ tiếp tục khai thác dầu khí tại Biển Đông dù bị sức ép của Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tẩy chay thượng đỉnh APEC tại Manila. Châu Âu đồng ý về kế hoạch thứ ba trợ giúp Hy Lạp 80 tỷ euro. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, một thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ đụng chốt trận tại Quốc hội Mỹ. Kính thưa quý vị, vì lợi ích chiến lược, Tập đoàn Dầu khí của Ấn Độ tiếp tục khai thác lô 128 ở Biển Đông, ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Lô này thuộc vùng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và được coi là có tiềm năng thấp. Theo một báo cáo vừa được công bố hôm nay, thì Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ấn Độ ONGC Videsh Limited chuẩn bị khoan thêm một giếng thăm dò thứ ba tại lô 128 nằm ở ngoài khơi Phan Thiết. Từ năm 2006, ONGC đã được quyền thăm dò hai lô là 127 và 128, cả hai cùng nằm trong khu vực bản đồ 9 đoạn đã được Trung Quốc vạch ra để đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Do không tìm thấy dầu, phía Ấn Độ đã trao trả lại cho Việt Nam lô 127, thế nhưng vẫn tiếp tục dự án với lô 128 có độ sâu từ 200 cho đến 2.000 mét. Bắc Kinh đã liên tục gây sức ép đòi Ấn Độ chấm dứt mọi công tác thăm dò ở vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với hơn 80% diện tích. Nhật báo Kinh tế Business Today của Ấn Độ trích dẫn lời một quan chức cao cấp theo đó, bất chấp tiềm năng kém cỏi của lô 128, nhưng vì những lợi ích chiến lược và ngoại giao, dự án vẫn được duy trì. Việc Tập đoàn Ấn Độ không rút lui khỏi lô 128 chứng tỏ là đối với Biển Đông New Delhi đặt những quyền lợi chiến lược lên trên những tính toán thuần túy kinh tế. Về phần công ty dầu khí ONGC thì nhìn nhận hủy bỏ chương trình thăm dò sẽ buộc phía Ấn Độ phải bồi thường từ 15 đến 20 triệu đô la cho đối tác Việt Nam vì không hoàn thành mục tiêu thăm dò. Vẫn theo báo Business Today, tới nay tập đoàn của Ấn Độ hoàn toàn làm chủ khối lượng vốn 46 triệu đô la mà tập đoàn này đã đầu tư cho dự án thăm dò lô 128. Cũng liên quan đến Biển Đông, Chủ tịch Trung Quốc có thể không tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC dự trù diễn ra tại Manila trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 sắp tới, theo trang web ABS-CBN của Philippines, thì Bắc Kinh đã tức giận vì Tổng thống Aquino so sánh ông Tập Cận Bình với Hitler.
Theo nguồn tin trên, nguyên nhân khiến Tập Cận Bình đổi ý không tham dự thượng đỉnh APEC năm nay là do Tổng thống Philippines Benigno Aquino trong chuyến viếng thăm Nhật Bản tháng trước đã so sánh các hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông với chủ nghĩa bành trướng của Đức Quốc xã dẫn đến đại chiến thế giới lần thứ hai. Bắc Kinh cho rằng lời phát biểu này là một sự sỉ nhục nhân dân Trung Quốc. Nếu Tập Cận Bình không đến hội nghị APEC tháng 11 tới, thì đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo một nền kinh tế lớn vắng mặt trong Diễn đàn Kinh tế Thường niên Châu Á-Thái Bình Dương APEC gồm 21 nền kinh tế, chiếm gần phân nửa thương mại toàn cầu. Với việc tẩy chay này, đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu một nền kinh tế APEC không tham gia vì bất bình với nước chủ nhà. Năm 2013, Tổng thống Mỹ Barack Obama vắng mặt tại thượng đỉnh APEC ở Bali, nhưng cho một vấn đề nội bộ, Quốc hội không thông qua mức trần nợ công dẫn đến hoạt động của chính phủ bị tê liệt. Ông Aquino đã hai lần so sánh Trung Quốc với Đức Quốc xã, lần đầu tiên là trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ New York Times hồi tháng 2 năm ngoái. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, chúng tôi rất sốc và vô cùng bất bình trước các nhận xét phi lý của nhà lãnh đạo Philippines. Đại sứ Trung Quốc tại Manila đã không đến dự buổi lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Philippines. Trong vài tháng gần đây, căng thẳng đã lại dâng cao cho Bắc Kinh tăng tốc bồi đắp các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Tuần rồi, Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc tại La Hay bắt đầu xem xét vụ Philippines Philippines kiện đường lưỡi bò cho Trung Quốc tự ý vạch ra tại Biển Đông, và tháng trước nhân quốc khánh Philippines, một cuộc biểu tình đã nổ ra trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Manila. Nguồn tin ngoại giao cho biết, các viên chức Trung Quốc lo sợ Tập Cận Bình sẽ bị phản đối mạnh mẽ nếu đến Manila vào tháng 11 tới.
Trong hồ sơ, Manila kiện Bắc Kinh về Biển Đông, phái đoàn Philippines bắt đầu cuộc điều trần lần thứ nhì trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc kể từ sáng nay. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose, được báo Sun Star trích dẫn thì việc phái đoàn Manila được điều trần lần thứ nhì là một tín hiệu tích cực. Manila kỳ vọng Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc trước khi Tổng thống Benigno Aquino mãn nhiệm kỳ vào tháng 5 năm tới. Một cách chính xác hơn, tòa sẽ xác định xem phía Trung Quốc hay Philippines có quyền sở hữu đối với vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ở Biển Đông, nơi có những tuyến vận tải đường biển quan trọng đối với thương mại thế giới. Còn trong quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc, hai ngày sau khi Bắc Kinh thông báo đã gửi thư mời lãnh đạo Nhật Bản tham dự lễ kỷ niệm 70 năm đệ nhị thế chiến kết thúc tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm nay, Thủ tướng Shinzo Abe vẫn chưa nhận được lời mời từ phía Trung Quốc.
Trong một cuộc họp báo, chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản vẫn chưa được chiếc mời và chưa có quyết định gì được đưa ra về vấn đề ông Abe có tham dự buổi lễ hay không. Tuyên bố của ông Suga được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Quốc Bình hôm thứ Sáu nói rằng Bắc Kinh đã chính thức mời ông Abe dự lễ kỷ niệm nhưng vẫn chưa được phía Nhật Bản hồi âm. Phát ngôn viên chính phủ Nhật từ chối trả lời câu hỏi Tokyo có nhận được lời mời miệng từ Bắc Kinh liên quan đến việc Thủ tướng Abe tham dự sự kiện đánh dấu chiến thắng được Trung Quốc gọi là cuộc kháng chiến chống quân Nhật xâm lược. Về việc Bắc Kinh bắt giữ và thẩm vấn trên 100 luật sư và nhà đấu tranh nhân quyền tại Trung Quốc, ông Suga nói rằng nếu vụ trấn áp này là sự thật, Nhật Bản không thể giúp đỡ nhưng rất quan ngại và Tokyo sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. Ông nói sẽ vô cùng quan trọng nếu các giá trị toàn cầu như tự do, tôn trọng các quyền căn bản của con người và các quy định của pháp luật cũng được đảm bảo tại Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng bày tỏ quan ngại về vụ trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố phạm vi của luật an ninh mới được sử dụng làm bình phong cho các vụ vi phạm nhân quyền. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo Trung Quốc tôn trọng các quyền của mọi công dân.
Nhìn đến khu vực bán đảo Triều Tiên, Seoul dự trù sẽ mở diễn đàn về thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên vào tháng 10 sắp tới. Bản tin của hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết là diễn đàn Global Peace Forum dự trù diễn ra ở Seoul. Ban tổ chức sẽ mời các chuyên gia về bán đảo Triều Tiên và nhiều giải thưởng Nobel Hòa bình của thế giới cùng thảo luận về những bước để chuẩn bị cho tiến trình thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên sau 70 năm ngày đất nước bị chia đôi. Tháng 10 cũng là kỷ niệm 70 năm bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, để rồi đất nước bị phân đôi ở vị tuyến 38. Chiến tranh Triều Tiên đã mở ra vào năm 50 và chấm dứt vào năm 1953, thế nhưng tới nay Seoul và Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức ký kết một bản hòa ước. Còn về tình hình nội bộ Trung Quốc, tổ chức Human Rights Watch tố cáo Bắc Kinh cấm cấp hộ chiếu cho người Tây Tạng và một số các dân tộc thiểu số khác, trong lúc số lượng người Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài tăng cao.
Theo báo cáo của Human Rights Watch và International Campaign for Tibet, ICT, chính quyền Trung Quốc đã tạo ra hai hệ thống khác nhau, một cho người Hán tộc và hệ thống thứ hai nặng nề hơn dành cho người Tây Tạng và cộng đồng người Hồi giáo. Bà Sophie Richardson, giám đốc phụ trách Trung Quốc của Human Rights Watch nói với AFP, nếu bạn thuộc về một nhóm thiểu số thì hầu như không thể xin được hộ chiếu. Trên hầu hết đất nước Trung Quốc, hộ chiếu được cấp trong vòng 15 ngày, nếu trễ hạn thì chính quyền phải thông báo cho người nộp đơn, nhưng tại Tây Tạng và Tân Cương, các viên chức sử dụng một hệ thống cổ lỗ sĩ đòi hỏi nhiều giấy tờ hơn và đôi khi còn bị kiểm tra về mặt chính trị. Năm 2012, chỉ có hai hộ chiếu được cấp phát tại Sương Đô thuộc Tây Tạng, trong khi dân số ở đây là 650.000 người. Báo cáo của ICT dẫn lời một người dân cho biết không có văn bản nào chính thức cấm cấp hộ chiếu, nhưng có lẽ Bắc Kinh muốn ngăn cản ảnh hưởng của Đạt Lai Lạt Ma khi không cho người Tây Tạng ra nước ngoài nghe ngài giảng đạo. Hàng trăm người chuyên ngôn nhĩ năm ngoái đã bị bắt giữ vì vào Thái Lan bất hợp pháp để tránh bị chính quyền Trung Quốc đàn áp. Trong khi đó, trên 100 triệu lượt người Hoa Lục đã ra nước ngoài du lịch vào năm ngoái, bà Richardson nhận xét rõ ràng không có khó khăn gì đối với chính quyền trong việc cấp hộ chiếu hàng loạt.
Về những tố cáo Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Student for Free Tibet cho biết là một nhà sư Tây Tạng đã chết trong ngục tù Trung Quốc 13 năm sau khi bị kết vào tội khủng bố và đòi ly khai.
Tổ chức Student for a Free Tibet hôm nay cho biết như trên, thân nhân của nhà sư Tenzin Delek Rinpoche, 65 tuổi, được công an thành đô thông báo rằng ông đã chết trong tù. Năm 2002, ông bị kết án tử hình vì tội ly khai và có liên can đến một vụ đánh bom nơi công cộng, sau đó giảm xuống thành chung thân và tiếp đó là 20 năm tù. Trợ lý của nhà sư cũng bị lãnh án vào thời kỳ đó và đã bị hành quyết năm 2003. Hai bản án này đã bị Liên hiệp châu Âu và các tổ chức bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ lên án. Thông cáo của SFT cho biết, Delek trước nay luôn kêu oan và nói thêm, thân nhân đang yêu cầu công an giao trả xác để gia đình tổ chức tang lễ. Một thông cáo khác của chính phủ lưu vong Tây Tạng nói rằng nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Thân nhân đòi lại xác nhưng chỉ hoài công. Nhiều người Tây Tạng tập trung trước văn phòng chính quyền, nơi thường trú của nhà sư, nhưng lực lượng an ninh hùng hậu được triển khai để đối phó. Theo RFA, công an Trung Quốc báo với gia đình là nhà sư bị bệnh nặng, nhưng khi người thân vội vàng đến thăm thì được nói rằng ông đã chết.
Châu Âu thở phào nhẹ nhõm sau khi đã đạt được đồng thuận về kế hoạch thứ ba giúp Hy Lạp hơn 80 tỷ euro. Kịch bản Brexit đã thuộc về quá khứ. Bruxelles duy trì được sự toàn vẹn của khu vực đồng euro. Sau 16 giờ đàm phán cho đến tận sáng ngày hôm nay, Athens và các chủ nợ đã tìm ra đồng thuận về một kế hoạch hỗ trợ thứ ba cho Hy Lạp. Thế nhưng thỏa thuận vừa đạt được còn phải quốc hội của 19 nước thành viên thông qua. Hy Lạp đã bị đẩy vào chân tường và không có sự chọn lựa nào khác. Thông tín viên đài RFI Constantine Dickinson từ Bruxelles cho biết một cách cụ thể hơn.
Đầu tiên hết là hạn chót ngày 15 tháng 7, tức là chỉ còn 2 ngày nữa, chính quyền Athens phải thông qua luật điều chỉnh mức thuế TVA, giảm lương hưu của một số thành phần trong xã hội, phải nhìn nhận tính độc lập của Viện Thống kê Quốc gia. Chính cũng vì không độc lập với nhà nước mà viện này đã công bố những thống kê sai lệch dẫn tới thảm họa của Hy Lạp ngày hôm nay. Kế tới là vào ngày 24 tháng 7, Hy Lạp sẽ phải tiếp tục giảm nhân sự và chi phí điều hành trong các ngành dịch vụ công cộng. Thế rồi tới ngày 22 tháng 7, Hy Lạp sẽ phải điều chỉnh luật để cải tổ lại hệ thống ngân hàng, hệ thống tư pháp. Tuy nhiên trước mắt, Athens vừa chưa thông báo về thời điểm cụ thể để tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng về hệ thống lương hưu trên toàn quốc. Cũng chưa có lịch trình cụ thể về các vế liên quan tới chương trình tư hữu hóa công ty điện lực quốc gia hay là việc cho phép các cửa hàng buôn bán hoạt động vào ngày Chủ nhật. Nói tóm lại, Athens sẽ có rất nhiều việc phải giải quyết trong một thời gian rất ngắn để làm vừa lòng các chủ nợ.
Constantine Dickinson à Bruxelles, RFI.
Đàm phán về hạt nhân Iran sắp về tới đích, Tehran cho biết là đang cùng với nhóm 5+1 thương thuyết gây go thỏa thuận hạt nhân. Một thành viên của phái đoàn Iran tại Vienna tuyên bố mọi người đều muốn kết thúc trong ngày hôm nay. Tổng thống Rouhani sẽ đọc diễn văn quan trọng vào chiều nay. Trái lại, Tổng thống Pháp François Hollande tỏ ra thận trọng.
Nhiều dấu hiệu cho thấy có biến chuyển trong vòng đàm phán hạt nhân Iran. Sáng nay, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc gặp nhau tại thủ đô nước Áo. Ngoại trưởng Anh bay về London vài tiếng đồng hồ đã trở lại Vienna vào trưa nay. Một nhà ngoại giao Iran tuyên bố các bên nỗ lực để đạt được thỏa thuận trong ngày hôm nay. Chỉ còn chờ quyết tâm chính trị. Từ Tehran, chính phủ Iran loan báo vào lúc 17:30 chiều nay giờ quốc tế, Tổng thống Hassan Rouhani sẽ phát biểu trên đài truyền hình. Tuy nhiên, từ Brussels, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố thận trọng, chắc chắn là không còn xa một thỏa thuận, nhưng điều đó không có nghĩa là đã đạt được. Không rõ hư thực bên trong cuộc đàm phán như thế nào, nhưng Bộ trưởng Nội vụ Iran chỉ thị cho các chính quyền địa phương chuẩn bị tình huống, dân chúng xuống đường bày tỏ vui mừng.
Còn trong lĩnh vực thể thao, tay vợt trẻ người Việt đoạt cúp Wimbledon đánh đôi. Vận động viên quần Việt vợt người Việt Lý Hoàng Nam vừa thắng giải Wimbledon dành cho đôi nam thiếu niên và nhờ vậy mà giành được một vé vào thi đấu chính thức sang năm. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết.
Có đến trên dưới 200 bài báo bằng tiếng Việt tự hào nhắc đến tên vận động viên Lý Hoàng Nam lần đầu tiên đem cờ Việt Nam đến giải tennis thuộc loại danh giá nhất thế giới. Lý Hoàng Nam, tay vợt gốc Tây Ninh, đã từng giành chức vô địch các giải thiếu niên ở Malaysia và Ấn Độ. cho nên là anh đủ điều kiện để tham gia giải thiếu niên ở Wimbledon. Họ chỉ đánh 3 trận, chứ không phải là 5 trận như trong thi đấu chính thức. Ngay trước ngày sang Anh thì Hoàng Nam đã được tập huấn thể lực ở Thụy Điển. Tuy vậy, anh đã thua ngay từ trận đầu tiên trong giải đơn khi đấu với tay vợt Phần Lan Niklas Saminen và dập tắt niềm hy vọng của các tờ báo thể thao ở trong nước. Mặc dù vậy, trong suốt một tuần qua, anh đã cố gắng trong các trận đấu đôi với vận động viên người Ấn Độ Sumit Nagal và hai người đã kiên trì vào đến vòng trong, khiến khán giả Việt Nam trên khắp thế giới xem qua mạng và truyền hình trực tiếp đã hò reo đến ngạt thở khi chứng kiến trận thắng của hai người trước cặp đôi Mỹ và Nhật, Openka và Sakilan. Đặc biệt là trong cái đoạn kết đầy giằng co với các cú giao banh qua lại ở phần cuối của trận đầu tiên. Theo quy định thì cặp đôi vô địch giải thiếu niên sẽ được tham gia đấu giải chính thức ở Wimbledon vào năm sau. Thế nhưng nếu muốn đi tiếp thì Lý Hoàng Nam sẽ phải trải qua một năm luyện tập đầy gian khổ, bởi vì thứ hạng hiện nay của anh trên thế giới là 1259. Tuy nhiên, chiến thắng của anh khiến thứ hạng của bộ môn tennis Việt Nam gia tăng trong vùng Đông Nam Á và sẽ mở cánh cửa cho các tập đoàn kinh tế thế giới tài trợ cho ngành này. Với Lý Hoàng Nam thì chắc chắn là giải thưởng ở Wimbledon sẽ để lại trong anh nhiều ấn tượng khi chia tay các giải thiếu niên để bước vào các giải chuyên nghiệp bằng những bữa tiệc danh dự theo phong cách hoàng gia bên cạnh các cây vợt hàng đầu thế giới ở thủ đô London này. Lê Hải, London, RFI.
Còn tại châu Mỹ Latin, sự kiện đáng chú ý là chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cách mạng FARC đã ký kết một thỏa thuận nhằm giảm xung đột trong bối cảnh chiến sự gia tăng trong nhiều tuần lễ vừa qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, một thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ đụng chốt trận tại Quốc hội Mỹ.
6 cường quốc thế giới và Iran cố đạt một thỏa hiệp vào chiều nay 13 tháng 7, kỳ hạn cuối cùng sau nhiều lần triển hạn. Tuy nhiên, hành pháp Mỹ đã được đối lập Cộng hòa báo trước. Trận chiến tại Quốc hội lưỡng viện sẽ rất gay go. Lập pháp sẽ không chấp nhận một thỏa thuận cho phép Iran khả năng chế tạo bom hạt nhân. Khởi đi từ tháng 9 năm 2013, tiến trình đàm phán hạt nhân Iran bước vào vòng quyết định ngày 27 tháng 6 năm 2015, với mục tiêu được ấn định lúc ban đầu là đạt được thỏa thuận chính trị vào ngày 30 tháng 6. Kỳ hạn này đã bị thay đổi đến 3 lần và thời điểm cuối là trước 12 giờ đêm nay 13 tháng 7. Trưởng phái đoàn Mỹ John Kerry và đồng sự Iran Javad Zarif gần như không rời bàn đàm phán tại Vienna từ 16 ngày qua. Ngoại trưởng Pháp, Nga, Anh, Đức và Trung Quốc ngày hôm nay đều đến thủ đô nước Áo để đàm phán giai đoạn sau cùng, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khi ông giải thích lý do phải hủy bỏ chuyến công du châu Phi. Tuy nhiên, bên cạnh những động thái ngoại giao nhộn nhịp này, có nhiều lý do làm giới phóng viên quốc tế theo dõi đàm phán hạt nhân tỏ ra thận trọng. AFP đặt câu hỏi, liệu các nhà thương thuyết đã thấy được đỉnh núi? Hình ảnh đoàn người leo núi đã được Tổng thống Iran sử dụng để mô tả cuộc đàm phán gay go hiện nay. Nhìn xuống thì thấy tiến bộ rất nhiều, nhưng nhìn lên thì còn vài bước nữa. Một vài bước cuối cùng đã được một nguồn tin ngoại giao Đức xác nhận, nhưng kèm theo lời cảnh báo, tất cả nỗ lực có thể tiêu tan. Theo Ngoại trưởng Mỹ, cuộc đàm phán đã đi đến phần quyết định chính trị, nhưng còn nhiều điểm chưa thông. Trong thỏa thuận khung hồi tháng 4, Iran đã đồng ý giảm số máy ly tâm, tinh lọc uranium và kho dự trữ uranium có độ phóng xạ cao, hầu như chính quyền Shia đã bị trói tay, không thể chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, không ai rõ Hoa Kỳ và Tây Phương sẽ chấp nhận nhượng bộ lại Iran những gì và đến mức độ nào trong thỏa hiệp chính trị. Cho đến bây giờ, hai bên vẫn bất đồng trên thời gian hiệu lực của thỏa thuận và nhịp độ thi hành. Iran đòi phải hủy bỏ cấm vận vũ khí ngay tức khắc, cự tuyệt không cho thanh tra quốc tế xem xét các trung tâm hạt nhân quân sự. Dù lên đến đỉnh núi, thì con đường trước mặt cũng chưa yên, vì đối với các nhà đối lập Mỹ, thì chắc chắn là chính quyền Obama đã nhượng bộ hầu hết những đòi hỏi của Iran. Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner khẳng định, thà không có thỏa thuận còn hơn là một thỏa thuận tồi. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell cảnh báo phe Cộng hòa sẽ khó tán đồng một thỏa thuận cho phép Iran tiếp tục chương trình hạt nhân quân sự. Theo nhà dân cử này, nếu Tổng thống Mỹ sử dụng quyền phủ quyết ở Hạ viện, thì khi lên đến Thượng viện, hành pháp cũng không hội đủ 34 thượng nghị sĩ để thông qua thỏa thuận với Iran. Theo quan điểm của đảng Cộng hòa, thì chính quyền Hồi giáo Shia của Iran ngoài tham vọng chế tạo bom nguyên tử, còn bành trướng thế lực tại Syria, Liban, Gaza và Yemen, chống lại quyền lợi của Hoa Kỳ và các đồng minh khu vực, nhất là Ả Rập Xê Út và Israel. Về điểm này, Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez nhìn nhận, cho dù thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ không làm quan hệ Mỹ-Iran trở thành thân thiện, nhưng hai bên có thể hợp tác để chống thánh chiến Hồi giáo và buôn lậu ma túy. Các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa như Tom Cotton nhận định, chính quyền Obama đã đi quá xa trong những nhượng bộ với Iran. Trong mọi trường hợp, thỏa hiệp hạt nhân sẽ là mối nguy hiểm cho Hoa Kỳ và cho cả thế giới. Giải pháp của phe Cộng hòa như thế sẽ như thế nào? Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, ứng cử viên tranh bầu cử sơ bộ tổng thống đề nghị, Obama là một nhà thương thuyết tồi, hãy để cho một người khác thương lượng với Iran. Tạm thời thì duy trì hiệp định khung hồi tháng 4, cho đến khi có một vị tổng thống mới đạt được hiệp ước chung với Tehran, tức là đến năm 2017. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ có 60 ngày để xem xét thỏa thuận tính từ ngày hành pháp đệ trình và có khả năng ngăn chặn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến một điểm báo do Mai Văn biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng và tác động chính trị nội bộ, Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia Phương Nguyễn, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Washington, cũng như giáo sư Jonathan London tại Hồng Kông. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thông tin bổ sung, Tuấn Thảo sẽ hướng dẫn quý thính giả đến những địa điểm du lịch mà người Pháp thích đến nhất trong mùa hè.
Các điểm đến du lịch yêu chuộng nhất của người Pháp. Mùa hè vẫn là thời điểm mà người Pháp đi du lịch rất nhiều. Thế nhưng bạn có biết là đa phần dân Pháp thích đi nghỉ mát gần hơn là đi chơi xa. Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố hồi đầu tháng này trên các phụ trang kinh tế của báo Les Echos, Le Figaro và trang mạng chuyên về ngành du lịch L'Echo Touristique. Cuộc khảo sát này chủ yếu liên quan tới ngành du lịch trực tuyến, tức là các khách tự đặt vé máy bay, tự đặt tour du lịch hay tự đặt phòng khách sạn. Dựa vào lượng khách hàng tìm kiếm thông tin trên Google, rồi đối chiếu giá vé máy bay hay đặt phòng khách sạn qua các mạng như Trivago, Expedia, TripAdvisor, giới chuyên viên đã thử bắt mạch thị trường, dự phóng các xu hướng chính trong ngành du lịch. Theo kết quả nghiên cứu, thành phố Barcelona, thủ phủ của vùng Catalonia, là điểm đến yêu thích nhất của người Pháp trong mùa hè năm nay. Nhờ vào các bãi biển ven sát thành phố, những công trình kiến trúc cổ kính lâu đời, các góc phố mua sắm ban ngày, những tụ điểm vui chơi náo nhiệt về đêm, chưa kể tới các nhà hàng, hộp đêm hay quán bar tapas mở cửa cho tới khuya, Barcelona giành lấy ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng nhờ hội tụ được cùng lúc nhiều yếu tố thuận lợi: tham quan, mua sắm, ăn uống, tắm nắng. Về mặt chi phí, nhiều du khách cứ tưởng lầm rằng Barcelona rẻ hơn Paris. Điều đó có thể đúng cách đây 5 hoặc 10 năm, chứ còn bây giờ giá sinh hoạt ở Barcelona đã đuổi kịp thủ đô Pháp. Tiền ăn uống ở Barcelona có thể rẻ hơn một chút. Giá phòng khách sạn cỡ trung bình, 2 sao hoặc 3 sao vào mùa cao điểm thì cũng như Paris. Đổi lại chi phí đi lại có phần đắt hơn một chút. Giá vé xe điện ngầm ở Barcelona là 2,15 euro so với 1,8 euro tại Paris. Nếu bạn chọn Barcelona làm điểm đến, thì cũng nên dành một chút thời gian đi về phía các vùng ngoại thành phía nam như là Salou hay là Sitges, cách trung tâm thành phố khoảng 40 cây số. Giá tương đối mềm hơn, nước biển cũng trong xanh hơn, và nhất là các thị trấn này giữ được nét đẹp trữ tình, phong cảnh thơ mộng. Ít có xây những tòa nhà cao tầng bằng bê tông san sát bờ biển, một trong những nhược điểm của các vùng Costa Dorada và Costa Brava ven miền duyên hải phía nam Tây Ban Nha. Khi xưa là những ngôi làng chài, Salou và nhất là Sitges đã giữ được cái duyên nhờ những khu phố cổ. Bạn chỉ cần chụp một tấm selfie bên cạnh tháp chuông nhà thờ trên đỉnh đồi La Punta hướng nhìn ra vịnh. Ảnh chụp đăng lên Facebook, hẳn chắc là bạn sẽ nhân lên gấp 10 lần số lượng người like. Theo cuộc nghiên cứu vừa được công bố, nếu dựa trên kết quả đơn thuần của số khách tìm kiếm khách sạn trên mạng với thời gian đi nghỉ mát khoảng chừng một tuần trong hai tháng hè, từ đầu tháng 7 cho tới cuối tháng 8, thì ta có thể nhận thấy là dân Pháp vẫn chuộng các địa điểm du lịch gần nơi họ sinh sống. Nếu như thành phố Barcelona giành lấy hạng nhất, thì London về nhì, còn Roma đứng hạng ba. Trên danh sách top 10 có tới 7 thành phố châu Âu, trong đó có Lisboa đứng hạng 5, Venice hạng 8, Salou cũng như Jordania ở hạng 9 và hạng 10. Thành phố đầu tiên ngoài châu Âu lọt vào danh sách này là Marrakech ở Maroc về hạng 4. New York ở Hoa Kỳ giữ nguyên vị trí của mình ở hạng 6, trong khi Hammamet ở Tunisia lại bị mất tới 3 điểm, tụt xuống hạng 7. Cuộc nghiên cứu còn đi xa hơn nữa khi kết hợp cùng lúc nhiều dịch vụ với nhau để dự phóng các xu hướng chính trong mùa hè năm 2015. Các dịch vụ ấy bao gồm cả việc đặt trước các chuyến bay, đặt phòng khách sạn, tiền thuê xe hơi, tiền đặt tour tham quan hay giải trí, tiền đóng bảo hiểm. Trên lĩnh vực này, ba nước Pháp, Tây Ban Nha và Ý vẫn đứng đầu danh sách truy cập thông tin của người Pháp. Ở đây, các điểm đến thường kết hợp ba yếu tố chính: thành phố nằm gần bờ biển, có nhiều tụ điểm tham quan và sinh hoạt văn hóa, và cuối cùng là vấn đề an toàn đối với du khách. Kế theo sau châu Âu là Hoa Kỳ, lượng du khách Pháp đi Mỹ cũng tăng, nhưng không mạnh bằng hai năm trước. Điều đó có thể được giải thích bởi cuộc khủng hoảng tại châu Âu, đồng euro bị mất giá so với đồng đô la của Mỹ. Xét đơn thuần về mãi lực của du khách Pháp, thì khi đồng đô la lên giá quá mạnh, du khách Pháp mất từ 10 tới 15% sức mua khi phải đặt phòng khách sạn hay đặt vé máy bay đi Mỹ. Về phía các nước Bắc Phi, ở phía bên kia bờ Địa Trung Hải, thì so với những năm trước, các quốc gia này không còn là điểm đến thường xuyên của du khách Pháp, chủ yếu là do vấn đề an ninh. Cách đây 3 năm, Tunisia luôn có mặt trên bảng xếp hạng. Sau đợt khủng bố tại Viện Bảo tàng Bardo, rồi vụ tấn công ở trạm nghỉ mát Sousse, lượng du khách Pháp đến Tunisia đã giảm tới 60%. Kết quả là nước này bị loại ra ngoài top 20. Maroc cũng bị vạ lây, lượng du khách Pháp cũng giảm tới 15% so với năm trước. Nhưng nhờ vào thành phố Marrakech và các tour du lịch sa mạc, cho nên quốc gia này không đến nỗi bị loại ra ngoài top 10, cho dù Maroc đã tuột dốc từ hàng 5 xuống hàng 8. Hòa người phúc ta, lượng du khách Pháp không còn tới Bắc Phi, bắt đầu chuyển sang các quốc gia có giá mềm nhất châu Âu. Chẳng hạn như là dân Pháp chọn các quần đảo ở Hy Lạp làm điểm đến. Cuộc khủng hoảng kinh tế triền miên tại nước này khiến cho ngành du lịch khách sạn liên tục bán phá giá, ngay cả vào những mùa cao điểm. Nhờ vậy mà Hy Lạp tăng được hai hạng, lên hạng 7. Thế nhưng riêng về điểm này, quốc gia hưởng lợi nhiều nhất lại là Bồ Đào Nha, với lượng du khách Pháp tăng khá mạnh, 32,5% năm nay so với 24% năm ngoái. Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những điểm đến du lịch an toàn nhất trong mùa hè 2015, đối với du khách Pháp nói riêng và du khách châu Âu nói chung. Nếu không đi ra nước ngoài, chủ yếu là để thăm các nước châu Âu láng giềng, thì người Pháp sẽ chọn đi nghỉ mát ở những nơi nào khi chọn du lịch nội địa? Theo kết quả khảo sát, thì trên 10 điểm đến yêu chuộng nhất của dân Pháp có tới 9 thành phố nằm ven biển. Đó là trường hợp của Nice, Marseille và Cannes, ven bờ biển Côte d'Azur. Kể đến có các địa danh ở đảo Corse là Porto Vecchio và Ajaccio. Các thành phố ven biển còn lại là Biarritz, Montpellier, Perpignan, nằm gần biên giới Tây Ban Nha. Cuối cùng là La Rochelle, là thành phố ven biển duy nhất không nằm gần Địa Trung Hải mà lại sát bờ Đại Tây Dương. Suy cho cùng, đa số người dân Pháp thích đi nghỉ mát gần những nơi họ sinh sống hơn là đi chơi xa. Mùa hè dân Pháp thích xuống vùng biển hơn là lên vùng núi, và thường là họ đi chơi hai tuần thay vì đi cả tháng. Theo nghiên cứu, số người Pháp đi du lịch theo kiểu này lên tới gần 60%. Thế còn lượng du khách Pháp đi du lịch tại các nước châu Á thì sao? Mời các bạn đón đọc và đón nghe bài phát thanh về chủ đề này trong kỳ tới.
Aquí en la playa es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando caliente el sol aquí en la playa.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ tiếp tục khai thác dầu khí tại Biển Đông dù bị sức ép của Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ tẩy chay thượng đỉnh APEC tại Manila. Châu Âu đồng thuận kế hoạch thứ 3 trợ giúp Hy Lạp 80 tỷ euro. Mỗi ngày một sự kiện, một thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ đụng với chốt chặn tại Quốc hội Mỹ. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Khủng hoảng Hy Lạp với cuộc họp thượng đỉnh châu Âu vô cùng gay go để bàn về khả năng nước này ở lại trong vùng đồng euro kéo dài hơn 16 tiếng đồng hồ từ hôm qua là chủ đề hàng đầu của các báo hôm nay. Chỉ có ấn bản trên mạng là kịp thời được kết quả, như báo Liseco vào lúc 9 giờ sáng loan báo trong một hàng tiết thật đậm: Hy Lạp, một thỏa thuận được nhất trí thông qua. Trước đấy 2 tiếng đồng hồ thì tờ báo vẫn nung nóng, vẫn không thấy thỏa thuận ở hội nghị thượng đỉnh. Trong cuộc họp, Thủ tướng Đức Angela Merkel tỏ ra vô cùng cứng rắn, không muốn chi thêm để giúp Hy Lạp, cho nên các báo giấy ra trước lúc có kết quả tỏ ra bực bội. Báo Libération đăng ảnh bà Merkel trên trang nhất, vẻ mặt khó chịu, bên cạnh hàng tiếp với dạng câu hỏi: Đức chơi trò gì vậy? Tờ báo chỉ trích thái độ không khoan nhượng của Berlin và các đồng minh của họ cản trở một giải pháp cho khủng hoảng mà vào thứ bảy vẫn còn thấy khả năng, qua đó làm dấy lên viễn cảnh một Brexit.
Trong hồ sơ này, Tổng thống Pháp François Hollande ngược lại, ngay từ đầu đã nỗ lực để tránh Brexit, do đó Le Figaro chạy tựa trên trang đầu, Hy Lạp đào sâu thêm hố chia cách Pháp và Đức.
Trong hàng tựa lớn ở trang trọng, thì tờ báo nói đến cuộc đối đầu Pháp-Đức để duy trì Hy Lạp trong vùng Euro. Le Figaro đặc biệt ghi nhận sự kiện Berlin đã cứng giọng trên các yêu sách đối với Athens, đòi Thủ tướng Hy Lạp chứng tỏ bằng những hành động cụ thể trước khi nói đến một kế hoạch trợ giúp thứ ba. Trong bài báo Hollande Day, Le Figaro nêu bật việc Tổng thống Pháp muốn có vai trò dung hòa ở giữa Berlin và Athens, muốn cứu Hy Lạp ngay từ đầu, và tại hội nghị thượng đỉnh, ông tỏ ra rất bức xúc trong không khí căng thẳng tột độ, không ngần ngại sử dụng từ tôi khi phát biểu, và như thế tự đặt mình trong thế đứng mũi chịu sào. Tuy nhiên, về cuộc đối đầu thì cả Libération lẫn Le Figaro đều thấy rằng không phải chỉ có Đức chống lại việc giúp đỡ Hy Lạp, mà có đến 10 nước trong 19 nước của vùng đồng euro không muốn trợ giúp thêm cho Athens. Phần Lan cũng cứng rắn không kém gì Đức, Hà Lan cũng vậy, và cả các nước Baltic. Dư luận tại các nước đó không thấy tại sao họ phải gánh nợ cho Athens.
Trong các bài xã luận để giải thích sự căng thẳng tột độ này trong hồ sơ Hy Lạp, các báo đều hầu như tóm gọn trong một từ duy nhất: sự tin tưởng, như tựa của báo La Croix trên trang nhất. Với Hy Lạp, vấn đề là lòng tin.
Theo tờ báo, sở dĩ cuộc thương lượng để cứu Athens gây gò như vậy, đó là do sự mất tin tưởng đối với chính quyền Tsipras. Nhiều người tự hỏi về khả năng thực hiện một chương trình cải tổ nghiêm khắc. La Croix giải thích thêm là cuộc trưng cầu dân ý ở Hy Lạp đã để lại ấn tượng không tốt đối với một số thành viên vùng đồng tiền chung. Trong bài xã luận tựa đề Sự tin tưởng, thì Libération nhắc lại câu nói thường nghe thấy để không giúp đỡ Athens: chúng tôi không còn tin tưởng Hy Lạp. Nhưng tờ báo đặt ngược lại vấn đề tin tưởng ở cấp độ châu Âu, và nhìn thấy là tương lai của châu Âu không có gì hay ho hết. Cho dù có đạt được một thỏa thuận trong hồ sơ Hy Lạp, thì châu Âu, theo Libération, đã phơi bày sự ích kỷ. và sự tin tưởng như là một cái roi quật ngược lại những nước đã cổ vũ cho khả năng Brexit. Vì làm sao có thể tin tưởng một châu Âu đặt lên hàng đầu những vấn đề đối nội, lên trên tất cả những vấn đề khác? Le Figaro trong bài xã luận tựa đề Châu Âu lâm nguy đánh giá là chất keo nối kết liên hiệp là sự tin tưởng. Tờ báo nhận thấy có hai châu Âu tồn tại song song với hai logic khác nhau. Một châu Âu mang tính chất Đức, mang tính kế toán, tính toán chi li, không khoan nhượng, và một châu Âu theo Pháp nặng tính chính trị, dễ dãi. Nếu hai đầu tàu tìm được thỏa thuận, thì 26 nước còn lại đi theo. Tuy nhiên, trường hợp Hy Lạp đã thấy cổ xe đã đến đường cùng. Berlin chỉ nhìn thấy số tiền phải trả, đòi Athens chứng minh và bảo đảm khả năng thanh toán. Paris thì nói đến tương trợ đoàn kết. Tờ báo công nhận là tình hình phong ba chung quanh hồ sơ Hy Lạp là do sự mất tin tưởng. Nhưng cũng cảnh báo là nếu nó lại diễn ra giữa Pháp và Đức, thì phong ba sẽ còn tệ hại hơn nữa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên bình diện quốc tế, báo Le Monde trở lại một thượng đỉnh, nhưng tặng Ufa, một thành phố nhỏ ở Nga, được tờ báo xem như là một diễn đàn để cho ông Putin trình bày với thế giới quan điểm của mình dựa trên trang quốc tế.
Trong bài phân tích ở trang cuối, thì Sylvie Goffman cho là hai hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS và của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Ufa đã bộc lộ rõ ý đồ của Moscow và Bắc Kinh muốn tạo dựng một trật tự thế giới mới do hai nước này khống chế. Thế nhưng, nếu Trung Quốc nhắm vào mục tiêu kinh tế, thì Nga lại chú ý nhiều hơn đến khía cạnh chính trị. Bài viết của Sylvie Goffman mang tựa đề đầy ý nghĩa, sẽ không có hội nghị Ufa, gợi lại những hội nghị quan trọng như hội nghị Versailles năm 1919, tái lập trật tự châu Âu sau khi Đức bị thua cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, hay hội nghị Yalta đã tạo ra thế lưỡng cực Đông Tây sau đệ nhị thế chiến. Theo Le Monde, như vậy là vào lúc các nước Tây Âu đánh vật với nhau về cơ hội cuối cùng mà ngày nào họ cũng dành cho Thủ tướng Hy Lạp Tsipras để cứu nước ông khỏi tình trạng Brexit. Thì sa hoàng của thời hiện đại, tức là Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã lộ rõ ý định đặt nền móng cho một trật tự thế giới mới khi tập hợp tại Ufa các nhà lãnh đạo của hai tổ chức phi phương Tây. Trước hết là khối BRICS, bao gồm 5 nền kinh tế mới nổi lớn nhất, 1/5 của nền kinh tế toàn cầu. Tổ chức thứ hai là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được thành lập vào năm 2001. Thứ sáu, mùng 10 tháng 7 vừa qua ở Ufa, thì tổ chức này đã có thêm Ấn Độ và Pakistan, hai nước góp phần mở rộng đáng kể quy mô của tổ chức. Theo Le Monde, đối với cả Putin lẫn ông Tập Cận Bình, hai khối quốc gia nói trên kết hợp lại có thể tạo nên một kiến trúc tiền tệ kinh tế và thậm chí cả ngoại giao lẫn an ninh, khác với kiến trúc đã được sản sinh từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và bị Mỹ chi phối. Thậm chí đã có một ý tưởng được nêu lên là hòa nhập giữa cái ô chung của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, hai dự án kinh tế, Liên minh Kinh tế Á-Âu của ông Putin và con đường tơ lụa, sáng kiến vĩ đại của ông Tập Cận Bình, nhưng đã bị Nga nghi ngờ là có ý đồ thôn tính vùng Trung Á. Đối với Le Monde, có khả năng là Trung Quốc, nước cũng tung ra một định chế khác, không chịu ảnh hưởng của phương Tây, là Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Châu Á, ưu tiên cho những kiến trúc kinh tế và tiền tệ, trong khi Nga bị phương Tây trừng phạt do cuộc khủng hoảng Ukraine, thì quan trọng trật tự chính trị hơn. Tuy nhiên, theo Le Monde, phải thừa nhận rằng, trong thực tế, một động lực nằm ngoài vòng kiểm tỏa của phương Tây đã phát sinh tại vùng Âu Á, mà phạm vi còn lớn hơn cả Liên Xô trước đây. Động lực đó dựa trên hai định đề gắn chặt với nhau. Một là phương Tây đã bước vào thời kỳ thoái trào, với châu Âu bị vướng vào những cuộc khủng hoảng do chính mình gây nên, trong lúc Hoa Kỳ thì bắt đầu co cụm. Định đề thứ hai là các nước mới nổi đang trên đà vươn lên. Các định đề đó, theo Le Monde, không phải là hoàn toàn sai, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đúng. Nước Nga đang ở trong tình trạng suy thoái kinh tế, trong khi Mỹ thì đã tái lập được đà tăng trưởng bền vững. Tăng trưởng của Brazil và Nam Phi cũng bị suy giảm mạnh. Ngoài ra, nếu so sánh tác động của vụ thị trường chứng khoán Trung Quốc bị giảm 30% trong vòng 3 tuần lễ với những gì liên quan đến Hy Lạp, thì cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp gần như chẳng nghĩa lý gì. Đáng ghi nhận hơn cả là thái độ bình tĩnh của các thị trường tài chính trong tuần qua, vào lúc mà giới chính trị cuốn cuồng lên trước khả năng Brexit, tức là Hy Lạp rời khỏi vùng euro. Sự bình lặng của thị trường châu Âu khác hẳn với không khí hoảng loạn làm giá cổ phiếu Trung Quốc sụp đổ. Le Monde cho là tình hình tương phản đó có thể được giải thích bằng một từ ngữ, sự tin tưởng. Tin tưởng vào khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ làm bất cứ điều gì để thị trường châu Âu không rơi vào hoảng loạn. Còn người Trung Quốc thì lại không có sự tin tưởng vì chính phủ của họ không minh bạch trong hành động. Và Le Monde kết luận, khi trở về, một người từ Liên hiệp châu Âu và người kia từ UFA, họ sẽ thấy nhà mình đang cháy. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình có lẽ sẽ phải suy ngẫm về hai phản ứng tương phản kể trên.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng gây tác động chính trị nội bộ như thế nào? Thành Phương đặt câu hỏi với chuyên gia Phương Nguyễn thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Washington và giáo sư Jonathan London tại Hồng Kông.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 7 tháng 7 vừa qua rõ ràng là một bước tiến quan trọng trong tiến trình xích lại gần nhau giữa hai quốc gia cụ thù Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng chuyến đi này sẽ có tác động như thế nào đến tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam? Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của hai chuyên gia ở Washington và ở Hồng Kông. Trước hết, mời quý vị nghe phần phỏng vấn với cô Phương Nguyễn, trợ lý nghiên cứu của Ban Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS tại Washington. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với chị Phương Nguyễn, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington. Thưa chị, trước hết chúng tôi muốn trở lại cái cuộc nói chuyện của ông Nguyễn Phú Trọng tại Trung tâm Quốc tế và Chiến lược vào ngày 8 tháng 7 ở Washington. Chị cũng có dự buổi nói chuyện đó, vậy thì chị đánh giá như thế nào về cái bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại đây ạ?
Cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại CSIS thì đưa ra một số các cái điểm mấu chốt về quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Cái điểm thứ nhất là ông Tổng Bí thư nhấn mạnh khi mà ông mở đầu cái bài phát biểu của ông là Việt Nam và Hoa Kỳ đã lỡ rất là nhiều cơ hội trong quá khứ để mà tạo dựng một cái mối quan hệ, và chính cái điều đó dẫn đến chiến tranh Việt Nam, và sau khi chiến tranh Việt Nam thì là hai cái thập kỷ mà cả hai bên không có liên lạc gì với nhau cả, và Hoa Kỳ thì cấm vận đối với Việt Nam về mọi mặt. Ông muốn nhắc lại cái điều đó, và tôi nghĩ là quan trọng nhất là ông là Tổng Bí thư của một đảng Cộng sản, và ông đứng ra ông nói là trong tương lai Việt Nam và Hoa Kỳ không nên bỏ lỡ cái cơ hội để mà thắt chặt quan hệ song phương nữa. Thì tôi nghĩ đó là cái chủ đề mà giống như xuyên suốt trong cái buổi nói chuyện của ông Trọng. Cái thứ hai là ông Trọng nêu ra một điểm là ông nghĩ là Hoa Kỳ và Việt Nam đã từng bước một hiểu được là nếu mà muốn có một mối quan hệ sâu đậm thì phải cái nền tảng là tôn trọng thể chế chính trị của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đây là cái thông điệp mà Hà Nội luôn luôn là muốn gửi đến cho Washington, nhưng mà những cái chuyến đi của ông Trọng là một cái dịp để mà cái thông điệp này được gửi đến ở một cái cộng đồng lớn hơn ở Washington, thay vì chỉ là trong cuộc hội đàm giữa giới chức của hai bên mà làm việc về cái vấn đề nhân quyền này. Và cái thứ ba ông nêu ra là Việt Nam sẵn sàng là một đối tác đáng tin cậy của Hoa Kỳ, không những là trong quan hệ song phương mà là trong các vấn đề đa phương trong khu vực nữa. Với cái tư cách là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, Và Đảng Cộng sản thì sau này đã có những thành phần mà không phải lúc nào cũng là ủng hộ về việc mà Việt Nam thân thiết hơn với phương Tây và Hoa Kỳ. Và chính ông nói ra những cái lời này thì tôi nghĩ là đáng chú ý.
Vâng, thì cũng đáng chú ý giống như là cái cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng giữa một bên là ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo một đảng cầm quyền ở Việt Nam và bên kia là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thì chính ông Trọng cũng có nói rằng là cách đây không lâu thì không ai nghĩ là một lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lại bước chân vào Nhà Trắng như vậy. Nhất là ông Trọng là một người bị xem là thuộc thành phần bảo thủ thân Trung Quốc và cho tới nay là vẫn không đồng tình với việc xích lại gần với Hoa Kỳ. Vậy thì cái ý nghĩa của cái cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng, theo chị nó là như thế nào ạ?
Chỉ là có ý nghĩa đối với phía Việt Nam hơn là đối với phía Hoa Kỳ. Có nghĩa là Hoa Kỳ gửi cái thông điệp cho Việt Nam đi là Hoa Kỳ xem Việt Nam như là một đối tác rất là nghiêm túc. Và nếu như mà để mà thể hiện cái sự nghiêm túc đó mà Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ là phải gặp gỡ với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, thì Tổng thống của Hoa Kỳ cũng sẵn lòng làm cái việc đó. Và theo như anh biết là về mặt nghi lễ thì ông Trọng không có một cái người đồng nhiệm trong cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Và việc mà sắp xếp một cái cuộc gặp giữa hai bên trong phòng bầu dục ở Nhà Trắng là một cái việc mà rất là khó khăn cho đến khi mà cái chuyến đi này xảy ra. Nhưng mà đến khi cuộc gặp này xảy ra giữa hai lãnh đạo hai bên, ông Obama và ông Trọng, thì cuộc gặp đi quá cái lịch trình đến 40 phút. Hai lãnh đạo ngồi ở trong phòng họp chính trước khi mà mở cửa cho báo giới đi vào để chụp hình và quay phim và phát biểu, thì hai người đã nói chuyện quá 40 phút. Tôi nghĩ cái điều này nói rất là nhiều về cái cách thức mà Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam. Và chỉ trong thời gian gần đây thôi thì cái cách nhìn nhận của Hoa Kỳ đối với Việt Nam đã thay đổi rất là nhiều. Nhất là khi mà sự khá là đau buồn trong quá khứ, cách đây mới chỉ có 40 năm thôi, và gần đây thì Hoa Kỳ đã thay đổi hoàn toàn thái độ nhìn nhận đối với Việt Nam.
Vâng, thì về phía Việt Nam cũng có một cái thay đổi, chắc là chị cũng nhìn nhận, đó là cái việc một Tổng Bí thư Đảng cầm quyền xin được tiếp tại Nhà Trắng bởi Tổng thống Obama, cho thấy là Việt Nam sẵn sàng xích lại gần hơn nữa Hoa Kỳ, cho dù cho tới nay là Việt Nam đang gặp rất nhiều áp lực từ phía Trung Quốc, nước láng giềng và là nước có cùng thể chế cộng sản. Có phải không ạ?
Đúng là như vậy. Anh khá là lâu trước đây ở Hà Nội thì có nhiều người nghĩ rằng nếu mà Việt Nam nhường nhịn đối với Trung Quốc một tí thì có lẽ là Trung Quốc nó sẽ không lấn lướt và nó sẽ gọi là chăm trước cho Việt Nam một tí chẳng hạn. Và nhất là khi mà cả hai nước cùng có một cái thể chế chính trị như nhau. Nhưng mà khi cái việc mà Trung Quốc xê dịch cái giàn khoan dầu đến cái vùng biển mà cả hai bên gọi là tranh chấp với Việt Nam vào năm ngoái á, thì Hà Nội đã thay đổi cái nhận thức của mình, có nghĩa là dù có nhường nhịn Trung Quốc và có đối thoại với Trung Quốc cách mấy đi chăng nữa thì Trung Quốc sẽ không vì Việt Nam mà từ bỏ cái tham vọng ở trong khu vực của Trung Quốc. Và từ đó thì nhiều người ở Hà Nội đã hiểu ra rằng chỉ có một cách khác, có nghĩa là phải tiếp lại gần với Mỹ hơn nữa, tạo một cái gọi là vị thế chiến lược cho Việt Nam ở trong khu vực giữa các cái nước lớn thì mới có thể bảo vệ được quyền lợi của Việt Nam tốt hơn. Phía Việt Nam đã nhận ra điều đó, và không chỉ là về mặt quốc phòng an ninh, về mặt mà bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà ngay cả về mặt kinh tế cũng như vậy. Việt Nam đã nhận ra là về lâu về dài thì không thể nào mà lệ thuộc quá là nhiều vào thị trường Trung Quốc, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc và giao thương với thị trường Trung Quốc được. Và Hoa Kỳ cũng là một cái đối tác kinh tế rất là quan trọng mà Việt Nam muốn xây dựng.
Vâng, nhìn về tương lai thì theo chị, việc Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn nữa qua cái cuộc gặp gỡ giữa ông Nguyễn Phú Trọng với Obama tại Nhà Trắng, thì cái điều đó nó có tác động gì đến cái tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam hay không, cũng như là tác động đến cái tiến trình phát triển dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam hay không ạ?
Tôi hy vọng là cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi một cái thông điệp đến những thành phần ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam rằng là Mỹ rất là nghiêm túc trong mối quan hệ đối với Việt Nam, và Mỹ xem Đảng Cộng sản của Việt Nam là một trong những tổ chức quan trọng ở Việt Nam, và Mỹ không có muốn là lật đổ cái chính quyền này, hoặc là Mỹ không muốn đưa Việt Nam vào trong một cái kịch bản mà diễn biến hòa bình. Nhiều người ở Việt Nam, ở Hà Nội vẫn còn có cái suy nghĩ như vậy, và họ nghĩ là chính vì như vậy cho nên Mỹ lâu nay là đã từ chối gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản của Việt Nam. Chưa có một tổng thống đương nhiệm nào của Hoa Kỳ mà lại gặp một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản của Việt Nam cả, thì tôi hy vọng là cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng nó sẽ giúp xoa dịu cái tư tưởng nó đi như vậy. Về mặt đối nội của Việt Nam thì tôi không nghĩ là nó ảnh hưởng quá là nhiều. Về mặt đối ngoại của Việt Nam thì luôn luôn là do tập thể của Đảng Cộng sản, tập thể của chính quyền đưa ra quyết định. Và trong cái môi trường mà tập thể đưa ra quyết định như vậy thì cái việc mà những cái bên mà bảo thủ nhất họ nhận ra rằng Hoa Kỳ muốn nghiêm túc với Việt Nam thì đó cũng là một điều tích cực.
Phải chăng đó là một yếu tố có thể thúc đẩy ngay cả những thành phần bảo thủ chấp nhận những cái cải cách có thể là chưa hẳn thật sự dân chủ mà ra nó mang lại thêm quyền tự do, thêm không gian tự do cho người dân Việt Nam à? Ví dụ như họ có thể chấp nhận trong khuôn khổ của Hiệp định TPP chẳng hạn, chấp nhận cho thành lập công đoàn độc lập. Vì dẫu sao đó cũng là một cái yêu cầu của Hiệp định này.
Vâng, tôi nghĩ là phía Hoa Kỳ đã nói rất là rõ với phía Việt Nam, có nghĩa là nếu Việt Nam muốn tham gia vào cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thì việc mà cho công đoàn tổ chức một cách tự do là cái việc thiết yếu, chỉ là vấn đề thời gian là bao lâu, và giống như khi mới bắt đầu thì Việt Nam sẽ thi hành cái Hiệp định này như thế nào. Và Việt Nam cũng hiểu rất là rõ là nếu như Việt Nam tham gia vào cái hiệp định này thì Việt Nam cần phải có những cái cải cách về mặt lao động, về mặt môi trường cũng như là về mặt pháp luật. Và lãnh đạo Việt Nam tôi nghĩ là không tìm cách để mà chối đẩy những cái cải cách này, chỉ là vấn đề là thi hành như thế nào và trong thời gian bao lâu thì Việt Nam sẽ đáp ứng được toàn bộ những cái yêu cầu này của hiệp định TPP.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chị Phương Nguyễn đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nhận định về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Hiện giảng dạy tại Đại học City University of Hong Kong, giáo sư Jonathan London, người Mỹ, cũng hy vọng là mối quan hệ Mỹ-Việt tốt hơn sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách kinh tế và cải cách thể chế ở Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn.
RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Jonathan London từ Hồng Kông. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông Jonathan London, trước nhất là về cái cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Obama, ông thấy hình ảnh đó nó có mang tính chất biểu tượng như thế nào trong cái quan hệ Mỹ-Việt Nam ạ?
Vâng, hình như là ai cũng đồng ý là chuyến đi này là đặc biệt, mà việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay tại cái Oval Office, tức là phòng bầu dục của Nhà Trắng, có một ý nghĩa biểu tượng hết sức quan trọng. Và thôi cũng có thể đồng ý với nhận xét đó. Nhưng tôi nghĩ là nhiều khi những nhà quan sát thì nói quá nhiều đến cái vấn đề biểu tượng mà không thấy vấn đề thực tiễn mà có thể nói là quan trọng hơn cả. Có thể khẳng định rằng Mỹ và Việt Nam đang phát triển những quan hệ tốt hơn bao giờ hết, và đồng thời đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể được xem là đúng đắn. Vì thế có thể hiểu cái chuyến đi này đối với những mục đích chính trị của Đảng ở Việt Nam là hết sức thành công.
Tức là đối với ông thì cái chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ là cũng nhằm vào mục đích chính trị nội bộ.
Việt Nam cũng như nước nào trên thế giới thì giới lãnh đạo sẽ luôn luôn cố gắng để sử dụng những gì họ làm trong hồ sơ ngoại giao để củng cố vị trí của họ trong chính trị của đất nước.
Khi mà ông Tổng thống Obama chấp nhận tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng, như vậy là Hoa Kỳ mặc nhiên thừa nhận tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Đảng cầm quyền ở Việt Nam.
Đó là một việc mà có vẻ rất là quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu mà họ được xem là Mỹ đã công nhận cái chính đáng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là một nước mà đang dưới cái lãnh đạo của Đảng, có lẽ là đó là một thắng lợi chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà họ đã mong muốn từ lâu rồi. Nhưng về thực tế thì tôi nghĩ là chuyện đó thì chưa phải là quan trọng nhất. Tất cả những vấn đề về biểu tượng thì cũng có một sự quan trọng nhất định của nó. Nhưng có thể là quan trọng hơn cả là cả hai nước Việt Nam và Mỹ hiện nay đang đối phó với một số thách thức ở khu vực Đông Á. Và việc củng cố mối quan hệ giữa hai nước này sẽ mang lại những lợi cho hai bên. Và điều đó tôi nghĩ là chuyện lớn hơn. Tôi cũng có quan điểm là những gì mà Việt Nam cần làm để thực sự phát triển mạnh hơn, nhanh hơn và củng cố cái an ninh và chủ quyền của đất nước thì nó không liên quan gì đến việc mà đã gặp ai ở Nhà Trắng. Nó vẫn phụ thuộc vào những câu hỏi đã có trước đây, tức là Đảng Cộng sản sẽ hay không sẽ, cái khác sẽ thay đổi những hạn chế cho phép đất nước phát triển mạnh hơn.
Vâng, thưa ông Jonathan London, khi mà chấp nhận thắt chặt thêm quan hệ với Hoa Kỳ thì chắc là Việt Nam cũng phải chấp nhận một số nhân nhượng, chẳng hạn như về mặt nhân quyền hoặc là về mặt quyền của người lao động, nhất là trong bối cảnh mà Hoa Kỳ và Việt Nam đang tiếp tục thương lượng về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Vậy thì theo ông, cái cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng nó có sẽ tác động gì đến tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam hay không ạ?
Trước hết tôi phải nói là việc mà Mỹ lo và quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nó xuất phát trực tiếp từ những nỗ lực của những người trong và ngoài nước Việt Nam mà muốn lên tiếng để làm cho tình trạng nhân quyền ở Việt Nam để có những tiến bộ nhất định. Đó là điều là chúng ta nên nhớ đến. Phải nhớ là Mỹ còn nhiều quan hệ với rất nhiều chế độ trên thế giới mà có tình trạng về nhân quyền rất xấu, chẳng hạn Trung Quốc, nhưng mà Mỹ thì không lên tiếng lắm. Tôi nghĩ là dù thì trong chuyến đi này thì lời nỗ lực cho nhân quyền trong nước hoặc là ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng Việt kiều trong toàn thế giới thì ít khi đến đề cập đến. Nhưng việc có những kêu gọi của bên Mỹ về nhân quyền thì chúng ta phải nhớ thì nó không phải là thụ động. Nó xuất phát từ những nỗ lực của rất nhiều người xung quanh thế giới mà muốn một Việt Nam thực sự bảo vệ và đầy mạnh những nhân quyền mà đã được ghi trên hiến pháp, trên những hiệp ước quốc tế về nhân quyền ở Việt Nam. Khi chúng ta thấy là tuyên bố chung của hai bên sau gặp gỡ giữa Tổng Bí thư và Tổng thống thì chúng ta có đủ lý do để mừng. Đó là một kết quả tốt cho cả hai nước và cũng là như đã nói là xuất phát từ những nỗ lực của nhiều nơi mà thực sự quan tâm đến cái hồ sơ nhân quyền ở Việt Nam. Ngoài ra có những hồ sơ cốt yếu như thương mại, như an ninh khu vực có một vị trí trung tâm trong những thảo luận giữa Tổng Bí thư và Tổng thống Obama. Dù có không ít người đi quan, chuyến đi này có thể được xem là một chuyến đi quan trọng và thành công cho cả hai bên và hy vọng cũng sẽ mang lại nhiều tiến bộ thực tiễn cho người dân ở Việt Nam, từ những người lao động ở các nhà máy ở Việt Nam cho đến dân thường, nhất là những người mà muốn Việt Nam phát triển theo một hướng xứng đáng với những hy vọng, những mong muốn của thường dân Việt Nam. Nếu mà Việt Nam không thay đổi thể chế xã hội, chính trị trong nước thì rất khó cho Việt Nam để phát triển mạnh. Đến nay, nhiều người cũng thấy, trong đó có không ít người trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiềm năng của Việt Nam thì vẫn còn, nhưng cái sự thực hiện của nền kinh tế xã hội thì nó chưa đạt được tiềm năng đó. Việc mà có quan hệ song phương tốt hơn với Mỹ là một cơ hội rất lớn cho Việt Nam để khắc phục những hạn chế mà đã có từ trước đến nay. Thì hy vọng là giới lãnh đạo Việt Nam và đặc biệt vào một bối cảnh mà sắp tới sẽ có lãnh đạo mới thì sẽ phản ứng một cách thực sự xây dựng và không mất cái cơ hội. Việc có một mối quan hệ Việt Nam và Mỹ tiến bộ mạnh và tốt như vậy thì rõ ràng là một cái làm cho chúng ta mừng, nhưng cũng phải nhớ là tương lai xã hội, chính trị, kinh tế cũng như an ninh quốc gia của Việt Nam thì vẫn chủ yếu phụ thuộc vào người Việt Nam. Đảng Cộng sản có chấp nhận hay không để làm những gì mà họ phải làm để khai thác thực sự những thể chế ở trong nước.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Jonathan London đã bình luận về chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Nous écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux, France ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Trong chương trình RFI Việt ngữ ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý tín giả theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Trung Quốc đang đau đầu về vụ vỡ bong bóng cổ phiếu chứng khoán. Mời quý tín giả theo dõi trong chương trình ngày mai. Xin kính chúc quý vị một đêm bình yên.